xuất hiện trên chiến trường Syria vào mùa xuân 2013, cách nay đúng một năm, tổ chức Thánh chiến Hồi giáo mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông đã nhanh chóng phát triển. Cuộc tấn công của lực lượng võ trang thuộc hệ phái Sunni chống chính phủ Baghdad của phe Shiite có khả năng làm cho nước tan vỡ thành ba mảnh: Sunni, Kurdistan và phần còn lại của Iraq với thủ đô Baghdad. Trong vòng một tuần lễ, cuộc tấn công của phiến quân Sunni Iraq dưới danh xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông đã làm cho quốc gia Iraq sản sinh từ đống tro tàn của đế chế Ottoman năm 1920 và được độc lập năm 1930, chia thành ba khu vực. Phía Tây Bắc do phe thánh chiến được ước lượng từ 10.000 đến 15.000 quân kiểm soát. Phía Đông, lực lượng võ trang của sắc tộc Kurdistan khẩn cấp bung ra để bảo vệ vùng dầu hỏa Kirkuk, thủ phủ của khu tự trị, sau khi quân đội chính phủ Iraq bỏ chạy. Còn ở phía Nam, chính phủ Maliki và đại bộ phận quân đội và an ninh Iraq thuộc hệ phái Shiite đã thiết lập hàng rào phòng thủ bảo vệ phần còn lại của lãnh thổ. Thanh niên Iraq được giáo trưởng hệ phái Shiite kêu gọi cầm súng. Nhiều câu hỏi được đặt ra. Trước hết, nhà nước Iraq và Trung Đông do ai chỉ huy? Mục tiêu chiến lược của phe Sunni cực đoan này là gì? Tại sao quân đội Iraq, ít nhất là các đơn vị trấn giữ ở phía Bắc, đã tan rã nhanh chóng? Và hệ quả địa lý chính trị trong tương lai ra sao? Lời giải đáp là một chuỗi nguyên nhân và hậu quả trùng trùng mà cơ bản là chính sách kỳ thị của phe Shiite. Đứng đầu là Thủ tướng Maliki đã bất chấp mọi khuyến cáo.
Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông là tên mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq do Abu Bakr al-Baghdadi lãnh đạo, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Syria trước khi quay súng bắn sau lưng các lực lượng kháng chiến Ôn Hòa và Al-Nusra của Al-Qaeda để tạo sức mạnh riêng. Thoạt đầu, chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông được phe đối lập Syria ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng sau đó, hành vi bắt cóc thủ tiêu người không cùng phe đã làm tan rã liên minh chống nhà nước độc tài Bashar al-Assad. Ngày Al-Qaeda tại Syria cũng là nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông.
Abu Bakr al-Baghdadi được mô tả là một Bin Laden mới nhưng độc hiểm hơn Al-Qaeda. Trong khu vực Tây Bắc Iraq, lãnh địa của hệ phái Hồi giáo Sunni, quân đội Iraq đã tan chảy như nước đá gặp mặt trời. Lực lượng thánh chiến Sunni tiến như chẻ tre, chiếm kho vũ khí đạn dược, chiến xa, trực thăng võ trang. Sau khi chiếm thành phố lớn thứ hai của Iraq là Mosul, chiến binh Sunni kéo quân tiến về thủ đô Baghdad, cách đó 100 cây số về phương nam. Qua đoạn băng thu sẵn, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, thúc giục tiến chiếm thủ đô. Theo các chuyên gia quốc tế, tổ chức thánh chiến cuồng tín này đã được sản sinh từ Al-Qaeda và chiến dịch quân sự Anh-Mỹ năm 2003 lật đổ nhà độc tài Iraq Saddam Hussein. Tuy nhiên, người cha tinh thần của tổ chức lúc đầu không phải là Bin Laden mà là Abu Musab al-Zarqawi, một kẻ tội phạm người Jordani. Sau một thời gian trốn sang Afghanistan, đến 2002, nhân vật này về ẩn náu tại miền Bắc Iraq. Khi liên quân Anh-Mỹ tiến vào Iraq, quân đội Saddam Hussein thua trận, nhưng đây là cơ hội để Abu Musab al-Zarqawi ra tay. Tuy chỉ là cán bộ thừa hành của Al-Qaeda, nhưng al-Zarqawi đã nhanh chóng cầm đầu chiến tranh chống quân ngoại nhập tại Iraq. Hàng loạt vụ khủng bố tự sát bằng xe bom nhắm vào quân nhân Mỹ, nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc, phóng viên quốc tế, doanh nhân và chủ nhân mới của Iraq, những chính trị gia theo hệ phái Shiite, đa số nhưng một thời bị Saddam Hussein trấn áp. Một hành động của Zarqawi để tạo uy tín và đã gây chấn động công luận quốc tế là vụ đích thân ông ta chặt đầu doanh nhân Mỹ Nicola Burke năm 2004. Một đặc điểm khác của Zarqawi và khác hẳn với Al-Qaeda là ông ta giết người hàng loạt và giết người Hồi giáo Shiite với những đợt khủng bố bằng xe bom. Hành động này rất được lòng một bộ phận công luận và chính quyền Ả Rập Xê Út, nơi mà hệ phái Shiite bị xem là bọn khùng điên. Tuy nhiên, đầu não của Al-Qaeda, nhất là bác sĩ Ai Cập Ayman al-Zarqawi, được xem là chiến lược gia của tổ chức, bất bình vì chiến lược cực đoan này của Zarqawi. Ông lo sợ hệ quả giết người Shiite sẽ chia rẽ hàng ngũ Hồi giáo. Al-Qaeda ra lệnh cho al-Zarqawi phải ngưng khủng bố người Shiite tại Iraq, nhưng Zarqawi bất chấp. Đến năm 2006, Zarqawi bị không lực Mỹ quanh kích chết tại Diyala, quê hương của Abu Bakr al-Baghdadi, người hiện nay đang nắm tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông. Những năm kế tiếp lực lượng thánh chiến do hành động cực đoan, cuồng tín đã lộ ra khi chiếm Fallujah năm 2004 và bị dân cư địa phương tẩy chay. Trong khi đó, thì quân đội Mỹ và các lực lượng sắc tộc theo hệ phái Sunni thân với Mỹ và quân đội Iraq mới được Hoa Kỳ thành lập tấn công ráo riết, làm cho phe thánh chiến gần như tan hàng, chỉ còn vài trăm tay súng. Al-Qaeda liền điều một ủy viên chính trị bí danh là Abu Hamza al-Mujahid đến Iraq, phối hợp với một thân hào người Iraq để lãnh đạo tổ chức và đặt tên tổ chức thánh chiến này là Nhà nước Hồi giáo Iraq. Thế nhưng đến tháng 4 năm 2010, hai nhân vật lãnh đạo đó đã bị oanh kích chết. Lúc bấy giờ, Abu Bakr al-Baghdadi lên cầm cương tổ chức võ trang, tuy lực lượng suy yếu nhưng gồm những tay súng quen với chiến trường. Thời gian tiếp theo, Hoa Kỳ rút quân, chính quyền Maliki tóm thâu quyền lực về tay phe Shiite, kỳ thị người Sunni và nạn tham nhũng đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tổ chức nhà nước Iraq phát triển lực lượng. Khi phong trào đòi dân chủ tại Syria biến thành nội chiến, thì tổ chức nhà nước Iraq đưa chiến binh sang Syria và đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, công khai hóa mục tiêu chiến lược thành lập một quốc gia Hồi giáo Sunni bao trùm phần lớn Iraq và Syria. Sức mạnh của Abu Bakr al-Baghdadi là chỉ chém giết mà không bao giờ nói. Giới tình báo Tây Phương chỉ có tấm ảnh bán thân duy nhất của nhà lãnh đạo nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông. Trong khi Bin Laden quay phim dàn dựng kịch bản tuyên truyền, thì Abu Bakr al-Baghdadi im lặng, tạo ra một thứ huyền thoại kích thích giới trẻ bất mãn xã hội. Do vậy, khi nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông gửi quân tham chiến tại Syria, thì hàng hàng lớp lớp tình nguyện quân từ bốn phương, từ châu Âu, Úc, vùng vịnh, Cáp Ca đổ về gia nhập phong trào thánh chiến xuyên quốc gia này. Thay vì theo lực lượng kháng chiến quân đội Syria tự do do Tây Phương yểm trợ hay tổ chức mặt trận Al-Nusra bằng tay nối dài của Al-Qaeda tại Syria. Theo đài truyền hình song ngữ Pháp, Đức, ART, tổ chức khủng bố này có từ 7.000 quân tại Syria và 6.000 tại Iraq, trong đó có chiến binh Hồi giáo, người Đức, Anh, Pháp và các nước châu Âu khác.
Trên chiến trường, Abu Bakr al-Baghdadi chứng tỏ là một nhà chiến lược lợi hại. Quân của ông ta tránh giao tranh với quân đội Syria, nhưng thừa cơ hội đánh úp al-Nusra và giành quyền kiểm soát biên giới, hầu tạo ra một hành lang an toàn nối với Iraq. Bị ám ảnh bởi kinh nghiệm 10 năm trước tại Iraq, vừa bị quân Mỹ tấn công, vừa bị các đơn vị võ trang Sunni chống Al-Qaeda, Abu Bakr al-Baghdadi đã áp dụng chiến thuật tiêu thổ, thanh toán tất cả những người cùng chiến đấu chống Damascus nhưng thuộc các tổ chức khác. Một nhà ngoại giao Tây Phương nhận định, phương pháp của phe này là phương pháp của lực lượng cộng sản theo chủ nghĩa Stalin trong chiến tranh Tây Ban Nha, tức là thanh toán lực lượng của đệ tứ quốc tế và phe vô chính phủ, thay vì đánh lại kẻ thù chính là nhà độc tài Franco.
Theo phóng viên Pháp Céline Emnion của Nhật báo Le Monde, chính sự tan hàng rã ngũ của quân đội Iraq đã giúp cho lực lượng thánh chiến Hồi giáo tiến quân như gió lốc. Nguyên nhân đầu tiên là do chính quyền của Thủ tướng Iraq Maliki. Không rõ có phải để trả thù hệ phái Sunni, thiểu số, trấn áp hệ phái Shiite suốt 100 năm hay không, hay do tâm lý nghi kỵ, Thủ tướng Maliki cầm quyền đến nhiệm kỳ 3 đã loại trừ người Sunni ra khỏi các chức vụ quan trọng trong quân đội. Biện pháp thanh trừng này làm cho lực lượng võ trang quốc gia suy yếu thêm. Sai lầm thứ hai là chính phủ Iraq từ đầu năm nay không phát lương cho lực lượng Sawa theo hệ phái Sunni nhưng chống khủng bố, từng chứng minh hiệu năng tiêu diệt Al-Qaeda ở các thành phố phía Bắc. Nhưng đối với các đối thủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama thì lỗi lầm đầu tiên là do chính quyền đảng Dân Chủ đã quyết định rút quân quá sớm trong khi quân đội Iraq chưa đủ kinh nghiệm để đối đầu với một chiến trường rộng lớn. Ngược lại, nhiều chuyên gia độc lập cho rằng căn nguyên nguồn cội vẫn là quyết định sai lầm của Tổng thống George Bush. Sau khi lật đổ Saddam Hussein thì toàn quyền Mỹ Paul Bremer đã xóa sổ quân đội Iraq, giải thể các đại đơn vị, loại hết sĩ quan của đảng Baath. Sau đó Hoa Kỳ đã chi ra hơn 25 tỷ đô la để thành lập quân đội mới. Không ít sĩ quan đảng Baath đã gia nhập nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, tạo vây cánh cho phe cực đoan.
10 năm khủng bố bạo lực đã làm hàng chục ngàn người chết và đào sâu hố phân cách giữa hai cộng đồng cùng tôn giáo nhưng khác hệ phái. Ngày nay, tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông trở thành đảng Sunni của Iraq và đã thành công trong việc thánh chiến hóa người dân trong vùng họ kiểm soát như Taliban đã làm ở vùng dân cư Pashtun ở Afghanistan và Pakistan. nếu quân đội Iraq không tái chiếm được miền Bắc đã mất, thì nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông sẽ có thể thiết lập được một quốc gia mới mà giới phân tích gọi là Sunnistan, chỉ bao gồm các dân cư thuộc hệ phái Sunni. Quốc gia này bao trùm phần lớn lãnh thổ của hai nước Iraq và Syria.
Cách thức đối xử tàn bạo của Abu Bakr al-Baghdadi ở Syria và ở những vùng mới chiếm đóng tại Iraq như xử tử hàng ngàn binh sĩ Shiite không cho phép lạc quan. Một chuyên gia dầu khí có uy tín quốc tế, bà Ruba Hassari phân tích, Hoa Kỳ đã phá bỏ các định chế chính trị quân sự của Iraq, nhưng Thủ tướng Maliki mới là người đánh mất toàn vẹn lãnh thổ. Tương lai chính trị, kinh tế và dầu hỏa của Iraq tùy thuộc vào khả năng của các thành phần chính trị người Sunni và Shiite bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước khi con tàu bị đắm hay không. Tuy nhiên, chuyên gia này tỏ ý hoài nghi khả năng của giới lãnh đạo các hệ phái hòa giải với nhau, nhất là ở phía Đông Bắc. Người Kurdistan Iraq đã khai thác thời cơ tung dân quân võ trang kiểm soát toàn lãnh thổ tự trị mà từ lâu nay họ muốn độc lập. Cũng có những chuyên gia quốc tế không nghĩ là Iraq sẽ bị tan vỡ. Arthur Kessney thuộc Viện Nghiên cứu Cận Đông của Pháp cho rằng các nhà hoạt động Hồi giáo Sunni, kể cả phiến quân, thật ra là những người có tinh thần dân tộc. Họ sử dụng chiêu bài tôn giáo để đòi hỏi quyền lợi chính trị, kinh tế tương xứng, chứ không có ý đồ chia cắt lãnh thổ. Hy vọng cuối cùng của chính quyền Iraq là quả lực của Hoa Kỳ. Nhà ngoại giao Brett McGurk đã được gửi sang Baghdad khẩn cấp điều nghiên tình hình và tìm cách giúp Maliki lôi kéo một bộ phận sắc tộc thuộc hệ phái Sunni thân Mỹ trợ lực cho chính phủ. Ba năm sau khi triệt thoái toàn bộ 180.000 quân về nước vì Iraq từ chối Hiệp ước Hợp tác Song Phương, liệu Hoa Kỳ sẽ phải trở lại Iraq? Chuyên gia Mỹ Brian Katulis cho rằng thế nào Washington cũng có biện pháp, nhưng với cá tính thận trọng của chủ nhân Nhà Trắng, khó dự đoán hành động từ phía Hoa Kỳ. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Đại tướng Martin Dempsey thì xác nhận Iraq đã chính thức kêu gọi Mỹ yểm trợ không lực. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần tại Quốc hội, tướng Martin Dempsey thẩm định chính chế độ Baghdad đã tự gieo gió và gặt bão. Từ bao nhiêu năm nay, bất chấp khuyến cáo của Mỹ, chế độ Maliki đã khinh rẻ một bộ phận lớn dân chúng. Hệ phái Sunni bị loại ra khỏi các chức vụ quan trọng. Baghdad cũng không thực tâm hợp tác với lãnh đạo hệ phái Sunni và lãnh đạo Kurdistan. Nhiều sĩ quan bất mãn đã làm tai trong cho thánh chiến Hồi giáo. Cấp chỉ huy vắng mặt, binh sĩ ở miền Bắc Iraq cầm súng để làm gì? Theo chuyên gia Mỹ Brian Katulis, Hoa Kỳ chỉ có thể phản ứng bên lề bằng cách củng cố sức mạnh cho những nước có thể bị thánh chiến khuynh đảo như Jordani và vùng Kurdistan tự trị. Một giải pháp chiến lược cấp vùng bao gồm cả Iran và Syria cũng cần phải được tính tới. Phải chăng đây là một trong những giải pháp mà Tổng thống Mỹ dự kiến khi ông tuyên bố không loại trừ giải pháp nào trừ đưa quân tác chiến trên bộ? Những tuyên bố của Tehran, nơi hệ phái Shiite nắm quyền như ở Iraq, sẵn sàng giúp láng giềng chặn làn sóng thánh chiến cực đoan, vang lên như tiếng vọng từ Washington kêu gọi Iran nỗ lực giúp Iraq. Báo chí quốc tế, trong đó có Le Monde, đã xác nhận tướng Iran Qasem Soleimani, chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm Al-Quds của vệ binh Hồi giáo Iran, đang có mặt tại Baghdad. Từ Damas, Tổng thống Bashar al-Assad, nhà độc tài mà Washington muốn lật đổ nhưng bị Nga chặn lại vào giờ phút chót, cũng lên tiếng đề nghị hợp tác chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông. Trong khi đó, thì Israel, trong bài bình luận trên đài phát thanh quân đội, tỏ ý lo ngại động thái tiến gần lại nhau giữa Hoa Kỳ và Iran. Chưa biết mỗi bên sẽ khai thác tình hình Iraq như thế nào để giành nhiều lợi thế nhất từ địa lý chiến lược, tài nguyên và kể cả sống còn chính trị. Chỉ có Trung Quốc rút kinh nghiệm mất cả chì lẫn chài ở Libya, tuyên bố sẽ bỏ hết đầu tư chạy về nước nếu Baghdad bị Hồi giáo cực đoan tấn công.